Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh 8 giờ rưỡi sáng ngày 18 tháng Giêng năm 2007 của chúng tôi gồm có: trước hết là phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, đọc tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về giáo hội trong năm vừa qua. Tiếp theo đó là các tiết mục: Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong bài huấn đức cho khoảng 8.000 tín hữu và du khách hành hương tại Đại Thánh Đường Phaolô Đại Lục vào sáng thứ Tư hôm qua 17 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khuyến khích các tín hữu đừng nản lòng, nhưng hãy tin tưởng cầu nguyện và tiến bước trên con đường đại kết còn dài và khó khăn. Đức Thánh Cha đã nói như sau: anh chị em thân mến, ngày mai, tức là hôm nay thứ Năm 18 tháng Giêng, bắt đầu tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, mà tôi sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng Giêng với buổi hát kinh chiều tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Đại diện các giáo hội Kitô khác và các cộng đoàn giáo hội tại Roma cũng được mời tham dự. Các ngày từ 18 đến 25 tháng Giêng và tại các nơi khác trên thế giới, tuần lễ gần lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là thời điểm tất cả các tín hữu Kitô dấn thân và cầu nguyện bằng cách dùng các tài liệu được soạn chung bởi Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các người Kitô và Ủy ban Đức tin và Hiến chế của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô. Tôi đã có thể cảm nhận được ước muốn hiệp nhất trong các cuộc gặp gỡ mà tôi đã có với các đại diện các giáo hội và cộng đoàn dọc dài các năm qua, và một cách đặc biệt trong chuyến viếng thăm Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất mới đây của tôi tại Istanbul bên Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi sẽ đề cập đến các kinh nghiệm khiến cho con tim tôi nở rộng cho niềm hy vọng này một cách đầy đủ hơn vào thứ Tư tuần tới. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói, con đường hiệp nhất chắc chắn còn dài và không dễ dàng, nhưng không được nản lòng và phải tiếp tục tiến tới với lòng tin tưởng, trước hết nơi sự trợ giúp của Đấng trước khi về trời đã hứa với các môn đệ: này đây, Thầy ở cùng tất cả các con mọi ngày cho đến tận thế. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 28 câu 20. Sự hiệp nhất là ơn của Chúa và là hoa trái hoạt động của Chúa Thánh Thần. Vì thế, cần phải cầu nguyện, càng tiến tới gần Chúa Kitô và hoán cải hướng về tình yêu của người bao nhiêu, chúng ta lại càng tiến tới gần nhau bấy nhiêu. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc tới thói quen của một vài nước, trong đó có Italia, cử hành một ngày suy tư hỗn hợp Do Thái Kitô trước khi bắt đầu tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Từ gần hai thập niên qua, Hội đồng Giám mục Italia dành ngày suy tư Do Thái Kitô để thăng tiến sự hiểu biết và quý mến lẫn nhau, để gia tăng liên hệ tình bạn giữa cộng đoàn Kitô và cộng đoàn Do Thái. Liên hệ này đã phát triển một cách tích cực sau Công đồng chung Vaticano thứ hai và sau chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thực hiện tại Hội đường Do Thái. Để có thể lớn lên và sinh hoa trái, tình bạn Do Thái Kitô cũng phải dựa trên lời cầu nguyện. Vì thế, hôm nay tôi mời gọi tất cả mọi người tha thiết khẩn cầu Chúa để cho các tín hữu Do Thái và Kitô biết tôn trọng nhau, quý mến nhau và cộng tác với nhau để xây dựng công bằng và hòa bình trên thế giới. Đề cập tới đề tài của tuần lễ cầu nguyện năm nay là người cho kẻ điếc nghe được, người câm nói được, Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn đức như sau. Các lời này trích từ Phúc âm cho Thánh Marco, chương 7, câu 31 đến 37, kể lại việc Chúa Giêsu chữa lành một người câm điếc. Trong đoạn ngắn gọn đó, Thánh Sử kể lại rằng, sau khi đặt tay vào tai và lấy nước miếng đụng vào lưỡi người câm điếc, Chúa Giêsu làm phép lạ và nói, Ephata, nghĩa là hãy mở ra. Sự kiện người câm điếc nghe và nói được khiến cho mọi người kinh ngạc kể lại các điều đã xảy ra. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, mỗi một tín hữu trên bình diện thiêng liêng cũng điếc và câm vì tội nguyên tổ. Nhưng với bí tích rửa tội, họ nhận được ơn Chúa là đứng đặt tay trên họ, và như thế, qua ơn thánh của bí tích rửa tội, họ có khả năng lắng nghe lời Chúa và loan báo cho các anh chị em khác. Còn hơn thế nữa, từ lúc đó, họ có nhiệm vụ trưởng thành trong sự hiểu biết và trong tình yêu của Chúa Kitô, làm sao để có thể loan báo và làm chứng cho tin mừng một cách hữu hiệu. Rồi Đức Thánh Cha giải thích hai chiều kích trong sứ mệnh của mỗi cộng đoàn Kitô như sau. Đề tài này đưa ra ánh sáng hai khía cạnh trong sứ mệnh của một cộng đoàn Kitô, đó là loan báo tin mừng và làm chứng cho tình bác ái. Nó cũng nhấn mạnh cho thấy việc thực hành sứ điệp của Chúa Kitô trong các sáng kiến liên đới cụ thể quan trọng biết là chừng nào. Điều đó khiến cho con đường dẫn đến hiệp nhất dễ dàng hơn. Bởi vì có thể nói rằng, mỗi một thoa dịu mà các người Kitô cùng nhau làm đối với nỗi đau khổ của tha nhân, cho dù nó có nhỏ nhặt đến đâu đi nữa, vẫn góp phần khiến cho sự hiệp thông và lòng trung thành của họ với giới răn của Chúa được hữu hình hơn. Tuy nhiên, lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất các người Kitô không thể chỉ hạn hẹp mỗi năm trong một tuần lễ cầu nguyện mà thôi. Lời khẩn cầu chung dâng lên Chúa để xin người thực hiện trong sự hiệp nhất giữa tất cả mọi môn đệ của người trong thời gian và trong các cách thức chỉ người mới biết, phải trải dài ra mọi ngày trong suốt năm. Ngoài ra, sự hài hòa ý muốn trong việc phục vụ để làm vơi nhẹ các khổ đau của con người, việc kiếm tìm sự thật sứ điệp của Chúa Kitô, việc hoán cải và sám hối, đó là những chặng đường bắt buộc, qua đó mọi tín hữu Kitô xứng đáng với tên gọi này phải kết hiệp với các anh chị em khác để khẩn nài ơn hiệp nhất và hiệp thông. Vì vậy, tôi khuyến khích anh chị em hãy sống những ngày này trong bầu khí cầu nguyện, lắng nghe Thánh Thần của Thiên Chúa, để có thể hoàn thành các bước đi ý nghĩa trên con đường dẫn đến sự hiệp thông hoàn toàn và trọn vẹn giữa tất cả các môn đệ của Chúa Kitô. Ước chi Đức Trinh Nữ Maria mà chúng ta kêu cầu như là mẹ của giáo hội và là sự nâng đỡ của mọi tín hữu Kitô bầu cử cho chúng ta được ơn đó. Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm hiện diện trong Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục. Ngài đã nhắc đến Thánh An Tôn Viện Phụ, người cha của phong trào viện tu, bậc thầy của cuộc sống thiêng liêng và mẫu gương của đời sống Kitô. Đức Thánh Cha cầu mong gương sống của thánh nhân giúp người trẻ theo Chúa Kitô mà không dàn xếp lắt léo. Ngài xin thánh nhân nâng đỡ, bủi an và củng cố các anh chị em đau yếu và giúp các đôi vợ chồng mới cưới đừng lơ là việc cầu nguyện trong cuộc sống gia đình thường ngày. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho tất cả mọi người. Tin Việt Nam. Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật vừa tạ thế tại Việt Nam. Lúc 12 giờ 30 phút trưa hôm qua thứ tư, 17 tháng Giêng 2007. Được biết, Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật sinh ngày 12 tháng 9 năm 1926 tại Thượng Kiệm thuộc giáo phận Phát Diệm. Ngài theo học tại chủng viện Phát Diệm và Thượng Kiệm, được thụ phong linh mục ngày 7 tháng 6 năm 1952 tại Phát Diệm. Ngài được đi du học tại Canada và sau ngày di cư đã về nước làm linh hướng cho tiểu chúng viện Phát Diệm ở Phú Nhuận. Vào ngày 16 tháng 7 năm 1975, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Xuân Lộc và được phong chức cùng ngày. Đến ngày 22 tháng 2 năm 1988, khi Đức cha Lê Văn Ấn qua đời, Ngài được kế nhiệm là giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc. Ngày 30 tháng 9 năm 2004, vì tuổi già sức yếu, Ngài được tòa thánh cho hưu dưỡng, và Đức cha Phaolô vừa qua đời hôm qua thứ tư 17 tháng Giêng. Xin được hiệp ý cùng với những người thân và với giáo phận Xuân Lộc để cầu nguyện cho linh hồn Đức Cố Giám mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật được về hưởng nhan Chúa. Tin Việt Nam. Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, tu đoàn giáo sĩ nhà Chúa kính báo linh mục Domenico Đinh Hữu Nghĩa, sinh ngày 29 tháng 5 năm 1966 tại Tân Phước, Vũng Tàu. Thụ phong linh mục ngày 8 tháng 6 năm 1996 tại Houma, Hoa Kỳ. Sau một cơn bạo bệnh đã được Chúa gọi về vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ tư 17 tháng Giêng năm 2007 tại Sài Gòn, Việt Nam. Xin hiệp ý để cầu nguyện cho linh hồn linh mục Domenico Đinh Hữu Nghĩa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ tiếp tục đọc những nhận định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về giáo hội trong năm 2006 vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, một thời sự đã gửi đến quý vị và các bạn những nhận định của Đức Thánh Cha về hiện tình thế giới trong dịp tiếp kiến Ngoại giao đoàn Cảnh Tòa Thánh hôm thứ Hai mùng 8 tháng Giêng. Và từ đầu tuần này, chúng ta đã bắt đầu theo dõi những nhận định của Đức Thánh Cha về hiện tình giáo hội Công giáo trong năm 2006 vừa qua, trong dịp tiếp giáo triều Roma trước lễ Giáng sinh ngày 22 tháng 12 năm 2006. Biến cố đầu tiên được Đức Thánh Cha nhắc đến là chuyến viếng thăm của Ngài tại Ba Lan, quê hương của vị tiền nhiệm Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Trước hết là chuyến viếng thăm mục vụ Ba Lan, quê hương của vị giáo hoàng đáng mến của chúng ta, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đối với tôi, chuyến viếng thăm quê hương của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là một bổn phận sâu xa của lòng biết ơn vì tất cả những gì mà Ngài, trong suốt thời gian phục vụ dài một phần tư thế kỷ, đã trao cho chính bản thân tôi, và nhất là cho giáo hội và cho thế giới. Hồng ân cao cả nhất mà Ngài để lại cho tất cả chúng ta là chính đức tin không lay chuyển của Ngài và mức độ tận căn của sự dấn thân của Ngài. Tôi hết sức cảm động trước lòng chân thành tiếp đón tôi tại khắp nơi. Dân chúng Ba Lan đã nhìn nơi tôi, người kế vị Thánh Phêrô, kẻ được trao cho thừa tác vụ mục vụ chăm sóc toàn thể giáo hội. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nhận định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về ý nghĩa của chuyến viếng thăm Ba Lan như sau. Dân chúng Ba Lan đã nhìn thấy đấng mà, mặc cho mọi sự yếu đuối của con người, Chúa Kitô phục sinh đã ra lệnh: hãy chăn các chiên của ta. Họ đã nhìn thấy người kế vị của đấng đã được Chúa Giêsu nơi miền Caesarea Philippo nói lời như sau: con là Phêrô, nghĩa là đá tảng, và trên đá tảng này ta sẽ xây giáo hội ta. Tự mình Thánh Phêrô không phải là đá tảng, mà chỉ là con người yếu đuối và hay thay đổi. Tuy nhiên, Chúa đã muốn biến Phêrô thành đá tảng và minh chứng rằng qua con người yếu đuối, Chúa nâng đỡ vững vàng giáo hội của Chúa và gìn giữ giáo hội trong sự hiệp nhất. Như thế, đối với tôi, theo một ý nghĩa sâu xa hơn, chuyến viếng thăm Ba Lan là một lễ hội cử hành đặc tính Công giáo. Chúa Kitô là hòa bình của chúng ta, là đấng quy tụ lại những kẻ đã bị chia cách với nhau. Ngài là sự hòa giải vượt qua tất cả những sự khác biệt về thời đại lịch sử và văn hóa. Nhờ thừa tác vụ Phêrô, chúng ta cảm nghiệm được sức mạnh hiệp nhất phát sinh từ đức tin. Một đức tin luôn đổi mới, một đức tin xây dựng dân duy nhất của Thiên Chúa từ nhiều dân nước khác nhau. Với niềm vui, chúng ta thật sự cảm nghiệm điều này, là chúng ta kết thành một dân duy nhất của Chúa, tức là giáo hội thánh thiện của Chúa, từ nhiều dân tộc khác nhau. Vì thế, thừa tác vụ Phêrô có thể là dấu hiệu hữu hình, bảo đảm cho sự hiệp nhất và làm nên một sự hiệp nhất cụ thể. Tôi muốn cảm ơn giáo hội tại Ba Lan một lần nữa, một cách hết sức hiển nhiên và với hết lòng chân thành, vì kinh nghiệm cảm động về đặc tính công giáo. Khi viếng thăm các địa điểm tại Ba Lan, tôi không thể nào không viếng thăm Auschwitz-Birkenau, nơi có sự hung bạo dữ dằn nhất, nơi cố xóa bỏ dân tộc Do Thái, nơi cố tiêu diệt sự tuyển chọn của Thiên Chúa, nơi loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi lịch sử. Tôi đã cảm nghiệm sâu xa niềm an ủi trong lúc đó, khi thấy xuất hiện trên trời hình cầu vồng hy vọng. Trong khi mà, trước sự khủng khiếp của nơi đó, và trong thái độ của ông Job, tôi kêu lên cùng Thiên Chúa, với tâm hồn xúc động vì sự vắng bóng Ngài, nhưng đồng thời được nâng đỡ bởi niềm xác tín rằng Ngài không ngừng hiện diện cả trong thinh lặng và ở lại với chúng ta. Chiếc cầu vồng như là một câu trả lời của Thiên Chúa rằng, ta đây. Và những lời hứa của giao ước mà ta đã nói sau trận lục đại hồng thủy vẫn còn hữu hiệu, còn có giá trị cả trong ngày hôm nay nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn đọc tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về giáo hội trong năm vừa qua. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày. Đặc biệt với câu phận nữ tỳ hèn mọn, người đối thương nhìn đến. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đối thương nhìn đến. Những lời này của mẹ Maria sẽ luôn luôn thu hút những ai tìm kiếm dung nhan và ánh mắt của Thiên Chúa trong sự cầu nguyện chiêm niệm. Chiêm niệm chỉ bắt đầu khi chúng ta cảm nghiệm được một cách cụ thể cái nhìn ấy của Thiên Chúa. Một ngày nào đó, cái nhìn của Chúa Cha phải trở thành hiện thực đối với chúng ta. Và chúng ta phải xem thấy Ngài diện đối diện. Chúa Giêsu không ngừng sống trong cái nhìn ấy của Chúa Cha, là đấng luôn đồng hành với Ngài mọi nơi và trong mọi sự Ngài làm. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu đã khẳng định: đấng sai ta luôn ở với ta và không bao giờ bỏ ta một mình, bởi vì ta luôn làm điều đẹp lòng người. Cũng thế, mẹ Maria sẽ luôn luôn bị lôi cuốn bởi cái nhìn của Chúa Cha là đấng đến với mẹ và không bao giờ rời bỏ mẹ. Đôi mắt của mẹ luôn trong suốt. Mẹ không bao giờ ôm chặt lấy những ân huệ của mình một cách ích kỷ, nhưng không ngừng nhìn lên đấng thông ban mọi ân huệ. Thánh Giacôbê Tông Đồ đã khẳng định như sau. Mọi ân huệ, tất cả những gì là hoàn hảo, đều được ban từ trên cao. Tất cả đều được ban xuống từ đấng là cha của mọi ánh sáng. Với người, không hề có bất cứ một bóng tối nào của đổi thay. Mẹ Maria chỉ nhìn thấy mình trong ánh mắt của Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta có thể áp dụng cho mẹ những lời mà Thánh Augustino đã đặt trên môi miệng của người trộm lành khi nói về Chúa Giêsu như sau. Ngài đưa mắt nhìn tôi, và trong ánh mắt của Ngài, tôi đã hiểu được mọi sự. Khi ánh mắt của mẹ bắt gặp ánh mắt của Thiên Chúa, mẹ biết rằng mẹ không còn cô đơn trong nỗi cô đơn của kiếp người nữa. Liều thuốc duy nhất để chữa trị cô đơn là phải cảm nghiệm được rằng Chúa Cha luôn luôn ở với chúng ta, và Ngài dõi theo chúng ta trong từng giây phút của cuộc sống chúng ta, như Ngài đã dõi theo mẹ Maria. Nếu chúng ta muốn khám phá ra cái nhìn mà Chúa Cha đang hướng về mỗi người chúng ta, cách thấy đơn giản nhất mà các tín hữu Kitô chúng ta đều có được là đặt mình dưới sự che chở của Chúa Kitô. Mẹ Maria là giúp chúng ta làm điều đó. Nếu chúng ta có đủ khiêm tốn để đặt mình dưới sự che chở của mẹ Maria, chúng ta sẽ thấy rằng ở cuối con đường chúng ta đi, Chúa Cha đang chờ đợi chúng ta. Hãy đến với ta, hỡi tất cả những ai gồng gánh nặng nề, và đừng sợ hãi. Chúng ta phải luôn luôn phát huy bản năng biết chạy đến tìm nương tựa nơi mẹ Maria, mỗi khi cơn cám dỗ và khổ đau đang đứng trước cửa linh hồn chúng ta. Nếu chúng ta không biết tìm nương tựa dưới ánh mắt của mẹ Maria, chúng ta sẽ tìm cách trốn chạy khỏi những gian nan thử thách, hoặc tệ hại hơn nữa, chúng ta sẽ tìm cách đối đầu duy chỉ bằng sức riêng hay ý chí của chúng ta. Và lúc đó chúng ta sẽ vấp ngã một cách thảm thương. Tất cả những ai muốn học cầu nguyện, cần phải tìm nương tựa dưới bóng cánh mẹ Maria. Nếu không, càng cố gắng cầu nguyện, chúng ta càng đi xa sự cầu nguyện, và cũng xa lìa với chính sự sống vĩnh cửu. Ai cũng cần một nơi nương tựa, nhưng không có một sự can đảm hay một ý chí nào đủ mạnh để chúng ta đứng vững. Những ai không biết tìm nương tựa nơi Chúa, hay một cách cụ thể hơn, nơi mẹ Maria, đều cuối cùng sẽ tìm đến với giải trí hay việc làm. Nhưng đây là những liều thuốc nguy hại hơn cả. Nhờ phát huy thói quen tìm đến nương tựa dưới ánh mắt từ mẫu của mẹ Maria, bằng cách không ngừng lặp đi lặp lại lời kinh kính mừng, thì dù có đọc máy móc như thế nào đi nữa, nhưng vẫn kiên trì đọc, chúng ta sẽ được mẹ Maria cho hiểu từ tận trong đáy thẳm tâm hồn rằng Chúa Cha đã nhìn đến chúng ta. Mẹ là người cho chúng ta thấy được cái nhìn nhân ái dịu dàng chiếu sáng trên gương mặt của Chúa Giêsu. Nếu với tất cả thành tâm, chúng ta biết tìm kiếm gương mặt của Chúa Giêsu trong mẹ Maria, chúng ta sẽ hiểu được rằng Chúa Cha đang nhìn đến chúng ta, và lúc đó chúng ta cũng sẽ cảm nghiệm được sự bình an và lòng tín thác mà mẹ đã từng có. Trong ý nghĩa đó, mẹ Maria là người dạy chúng ta bằng một lời cầu nguyện, có sức dẫn đưa chúng ta đến sự chiêm niệm trong thinh lặng. Mẹ dạy chúng ta tìm nương tựa nơi mẹ, như em bé nép bóng bên lòng mẹ. Mẹ dạy chúng ta kêu cầu tên mẹ và nói với mẹ một cách đơn giản như sau. Mẹ đã thấy nỗi khốn cùng của con, cho đến khi nào ánh mắt của mẹ, vốn đầy tình nhân ái của Chúa Cha, sẽ đậu lại trên chúng ta. Chúng ta thường cần phải cầu nguyện lâu giờ để được ơn ấy. Nhưng khi chúng ta lãnh nhận được ơn ấy, chúng ta sẽ cảm thấy được an ủi và giải thoát khỏi nỗi cô đơn của kiếp người. Lúc đó chúng ta hiểu được rằng khốn khổ và sợ hãi vạch ra con đường đích thực dẫn đến cầu nguyện chiêm niệm. Mẹ Maria là người đã hiểu được chương trình mà Chúa dành cho mẹ. Mẹ hiểu được điều mà con mẹ sẽ diễn tả trong tin mừng. Điều đó là Thiên Chúa là một người cha cảm thông, luôn dõi theo từng nhu cầu của con cái mình, và ban cho chúng mọi điều cần thiết. Mẹ đặc biệt hiểu được cuộc sống của mẹ dưới ánh sáng của cái nhìn của Chúa Cha. Chính nhờ luôn thấy được ánh sáng ấy mà mẹ đã tìm thấy được an bình trong tâm hồn và xóa tan mọi lo âu và xao xuyến. Cũng như tổ phụ Abraham đã trấn an người con trai Isaac, mẹ cũng nói lên, Chúa sẽ lo liệu mọi sự. Trong ánh sáng của cuộc đời mẹ, vốn được bàn tay Chúa Cha hướng dẫn, mẹ có thể đi vào mầu nhiệm của lịch sử con người, cũng như cách cư xử của Thiên Chúa đối với con người. Bàn tay của Thiên Chúa không quá ngắn để giúp đỡ dân người và tất cả những ai người ký giao ước với. Ôn lại gương mặt của tổ phụ Abraham, người cha của các kẻ tin. Mẹ Maria tự đặt mình vào hàng ngũ những chứng nhân đức tin là những người tin vào lời Chúa và để cho Chúa đưa đi đâu tùy ý người. Tuy nhiên, trường hợp của mẹ lại khác. Trong sự phục sinh của con mẹ, mẹ đã thấy được lời hứa đã được thực hiện. Thiên Chúa đã dành cho mẹ một chương trình tốt đẹp hơn, một chương trình cũng bao gồm cả chúng ta nữa. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian chờ đợi tông huấn hậu thường hội đồng giám mục về bí tích thánh thể sắp được Đức Thánh Cha công bố, một văn kiện tòa thánh kính mời quý vị và các bạn theo dõi lại một vài đoạn trích từ tài liệu làm việc của khóa họp thường hội đồng giám mục về bí tích thánh thể. Chúng ta đang đọc chương thứ hai, phần thứ nhất, nói về mối tương quan giữa bí tích thánh thể và các bí tích khác. Nhất là bí tích giải tội. Văn kiện đã viết như sau. Tương quan giữa bí tích chức thánh và bí tích thánh thể được nhìn thấy rõ trong thánh lễ do Đức Giám mục chủ tế hoặc do Linh mục chủ tế nhân danh Chúa Kitô thủ lãnh. Giáo lý của giáo hội đặt chức thánh như là điều kiện không thể bỏ qua được để cử hành thành sự bí tích thánh thể. Vì thế, cần làm nổi bật vai trò tư tế của chức linh mục thừa tác trong việc cử hành thánh thể. Chức linh mục thừa tác khác biệt hẳn với chức linh mục chung của mọi tín hữu, khác biệt trong yếu tính của nó, chứ không phải chỉ khác trong cấp bậc mà thôi. Vì thế, thật là đúng khi đề nghị các linh mục nên hành động trong bí tích thánh thể như là người cử hành, và như thế chu toàn vai trò theo bậc chức thánh đã lãnh nhận. Mọi người đều biết rằng, thông thường bí tích hôn phối được cử hành trong khi cử hành bí tích thánh thể, trong các giáo hội thuộc truyền thống Latin, khác với những gì được thực hành trong các giáo hội Đông Phương. Khi bí tích hôn phối được cử hành trong thánh lễ, tình thương Kitô có được mẫu mực của nó nơi tình thương của Chúa Giêsu Kitô là đứng trong bí tích thánh thể yêu thương giáo hội như là hiền thê của mình. Cho đến mức độ hy sinh mạng sống mình cho giáo hội. Tình yêu phu thê này được nhấn mạnh cả trong trường hợp bí tích hôn phối được cử hành ngoài thánh lễ. Tuy nhiên, thánh thể vẫn là nguồn mạch không bao giờ cạn cho sự hiệp nhất và tình thương không thể phân chia của hôn nhân, và trở thành lương thực của toàn thể gia đình trong việc xây dựng tổ ấm Kitô. Tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích sức dầu cho bệnh nhân có nguồn gốc của nó như mọi bí tích khác nơi chính Chúa Kitô. Trong việc chăm sóc cho các bệnh nhân, Chúa chứng tỏ cho ta thấy ý nghĩa của sứ mạng Chúa chữa lành bệnh tật và cứu rỗi con người. Hơn nữa, Trong những câu trả lời cho tài liệu tổng quát, người ta đề nghị trình bày mối tương quan giữa bí tích sức dầu và bí tích thánh thể, như là tương quan mang đến sự an ủi và niềm hy vọng trong cơn bệnh hoạn, trước khi được hiểu như là của ăn đàn lần cuối. Người ta mong muốn các tác viên ngoại lệ cho rước lễ này. Hãy chú ý đến những bệnh nhân nặng và những người cao niên, không thể đích thân tham dự việc cử hành thánh lễ tại nhà thờ. Theo vài đề nghị gửi về, để làm ích cho họ, tưởng cũng nên sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội để truyền đi các thánh lễ và những cử hành khác nữa. Khi sử dụng kỹ thuật tân tiến, những ai dấn thân vào công việc này nên được huấn luyện tương xứng về thần học, sư phạm và văn hóa. Về việc đưa các bí tích vào trong thánh lễ, những quy luật phụng vụ của các giáo hội Đông Phương không có điều khoản nào về vấn đề này, mặc dù đó đây có những luật trừ dành cho bí tích rửa tội và bí tích hôn phối. Về việc thực hành này, các giáo hội địa phương nên đặt ra những quy định thích hợp. Đối với những giáo hội địa phương theo nghi thức Latin, những trả lời cho thấy rằng việc đưa các bí tích vào trong thánh lễ đã được thực hiện theo những thông lệ khác nhau tùy theo từng quốc gia. Có những giáo phận đặt ra những quy định cho việc cử hành các bí tích và các phụ bí tích trong thánh lễ, nhất là đối với trường hợp những hôn nhân khác tôn giáo và lễ an táng cho các tín hữu không thực hành đạo. Theo thường, các nghi thức được phân ra theo hai cách cử hành, như trường hợp bí tích rửa tội và bí tích giải tội, cách cử hành riêng cho cá nhân và cách cử hành chung cho một cộng đồng. Cho dù trên bệnh viện mục vụ, người ta thích theo cách cử hành chung cho một cộng đồng, nhưng không nên rơi vào một thứ chủ trương duy cộng đồng vì hai lý do, hoặc bởi vì bí tích luôn luôn là hồng ân cho chính cá nhân, hoặc bởi vì tín hữu có quyền trong hoàn cảnh cụ thể được hưởng nhờ bí tích một cách cá nhân. Giờ đây chúng ta hãy nói về mối dây liên kết chặt chẽ giữa bí tích thánh thể và bí tích giải tội hay bí tích hòa giải. Văn kiện của Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể đã viết như sau. Bí tích giải tội thiết lập lại mối dây hiệp thông đã bị cắt đứt vì tội trọng. Vì thế, cần chú ý đặc biệt đến tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích giải tội. Những câu trả lời cho thấy nhu cầu cần đặt tương quan này trong khung cảnh tương quan giữa bí tích thánh thể và giáo hội, và như là điều kiện để gặp gỡ và tôn thờ Chúa, đứng rất thánh, trong sự thánh thiện và với tâm hồn trong sạch. Chúa đã rửa chân cho các tông đồ để làm nổi bật sự thánh thiện của mầu nhiệm. Như Thánh Phaolô quả quyết, tội lỗi gây ra một sự ô uế giống như một sự dâm ô, bởi vì thân thể chúng ta là chi thể của Chúa Kitô. Xem thư thứ nhất Corinto chương 6 câu 15 đến câu 17. Chẳng hạn như Thánh Cesario thành Acla đã nói như sau: mỗi lần chúng ta đến nhà thờ, chúng ta thu xếp trật tự lại tâm hồn chúng ta, dường như thể chúng ta đến đền thờ của Thiên Chúa. Bạn có muốn gặp được một đền thờ huy hoàng hay không? Vậy xin bạn đừng làm nhơ bẩn linh hồn bạn bởi những tội lỗi. Tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích giải tội trong xã hội ngày nay tùy thuộc rất nhiều vào ý thức tội lỗi và ý thức về Thiên Chúa. Sự phân biệt giữa điều thiện và điều ác thường trở nên chủ quan. Con người ngày nay, vì chỉ một chiều nhấn mạnh đến phán đoán của lương tâm cá nhân, nên dễ đảo lộn ý thức về tội lỗi. Có nhiều câu trả lời gửi về nhắc đến mối tương quan giữa bí tích thánh thể và sự hòa giải. Tại nhiều quốc gia, các tín hữu đã đánh mất hay đang đánh mất ý thức về nhu cầu phải hoán cải trước khi lãnh nhận bí tích thánh thể. Bí tích giải tội không luôn luôn được nhìn như là sự cần thiết để sống trong tình trạng ân sủng trước khi lên rước lễ. Do đó người ta lơ là với bổn phận phải xưng những tội trọng. Tư tưởng về sự rước lễ như là của ăn đi đàn đã dẫn đến việc hạ thấp sự cần thiết của tình trạng ân sủng. Ngược lại, cũng như của ăn giả thiết phải có cơ phận sống động và lành mạnh, thì cũng thế, bí tích thánh thể đòi buộc tình trạng ân sủng để củng cố sự dấn thân của bí tích rửa tội. Tín hữu không thể nào sống trong tình trạng tội trọng
để tiếp nhận đấng là phương thuốc trường sinh và là liều chữa trị để khỏi phải chết. Nhiều tín hữu biết rõ rằng người ta không thể rước lễ trong tình trạng mắc tội trọng, nhưng họ lại không biết rõ thế nào là tội trọng. Những người khác thì không đặt ra cho mình những câu hỏi về vấn đề này nữa. Người ta tạo ra một vòng lẩn quẩn như sau: tôi không rước lễ bởi vì tôi không xưng tội, và tôi không xưng tội bởi vì tôi không thấy mình phạm tội nào cả. Có thể có nhiều nguyên do khác nhau, nhưng một trong những nguyên do chính là sự thiếu giảng dạy giáo lý về điểm này. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng sẽ còn đọc tiếp về đề tài này trong một văn kiện tòa thánh vào thứ năm tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô hiến đời cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế huynh.
Trẻ thánh suy niệm dành cho đêm Giáng sinh. Kitô giáo chỉ có một lễ và mọi lễ khác đều phải chiếu mắt vào đó là phục sinh, một lễ thật huy hoàng. Tuy nhiên, có nhiều lễ khác, và phải có như vậy vì phục sinh là một lễ quá phong phú, không thể ôm đờm một lần. Phải có lễ riêng thứ năm, thứ sáu tuần thánh, phải có lễ thăng thiên hiện xuống, phải có lễ mông triệu chư thánh. Bởi vì dù đã được dạy dỗ về mầu nhiệm phục sinh, tâm trí chúng ta cũng vẫn chẳng có thể lĩnh hội trong một ngày tất cả mầu nhiệm cứu thế. Thật độc đáo và đa diện, cùng với tất cả những ơn phong phú của nó. Vì trí chúng ta quá nhỏ và lòng chúng ta quá hẹp, nên chúng ta phải mừng riêng lễ Giáng sinh. Cũng là một khía cạnh của mầu nhiệm phục sinh quá phong phú. Nhờ việc nhắc lại cuộc đản sinh trần gian của Chúa Giê-xu, Giáng sinh cử hành cuộc đản sinh thánh thiện và cứu độ của Chúa Giê-xu. Giáng sinh là một lễ có tính cách phục sinh và quang lâm. Trước khi từ giã đời này, Chúa Giê-xu đã tuyên bố, ta ra đi và ta sẽ đến. Ngài ra đi, nhưng cuộc ra đi của Ngài không đưa Ngài đi xa, bởi vì, mặc dù có một vài chỗ có vẻ nói khác, Thánh Kinh chỉ biết có mỗi việc Chúa đến, mà sự chết không những không gián đoạn mà còn hoàn tất. Thánh Kinh chỉ biết có một việc Chúa đến để cứu thế, khởi sự một cách không huy hoàng lắm ở trần gian này, trong một biểu chương hãy còn hạn chế sức mạnh thánh thần. Và khi chấm dứt cuộc đời trần gian của Chúa Giê-xu, việc Ngài đến cứu thế đã đột nhiên xác quyết và tỏ ra uy hùng ở trong vinh quang sáng lạng và trong sự toàn năng sung mãn của Chúa Thánh Thần. Chúa Giê-xu đã đến ngự trên mây trời ở bên hữu Thiên Chúa ngay từ ngày phục sinh, trở thành người nắm giữ vận mạng của thế giới và thiết lập nước trời. Như Chúa Giê-xu trong phúc âm Nhất Lãm đã loan báo ở trước tòa án Do Thái. Ngày đó Ngài cũng đã đến ở trong nơi thâm sâu lòng trí của giáo hội. Ở đó bằng sức mạnh thánh thần, xét xử thế gian và trục xuất thủ lãnh thế gian và phục sinh kẻ chết, như Chúa Giêsu ở trong phúc âm thứ tư đã loan báo. Những bản văn đó nói về việc đến nào, về việc phục sinh nào, để việc xét xử nào. Tất nhiên là việc Đấng Thiên Sai đến để cứu dân Chúa, về việc phục sinh và xét xử kiện toàn lịch sử thế giới. Cuộc vinh thăng phục sinh lập tức đưa Chúa Giêsu vào giai đoạn cuối cùng của việc Ngài đến, giai đoạn tột đỉnh của việc Ngài hiển linh và cứu thế. Tất cả mầu nhiệm Chúa đến được hoàn tất tức khắc ở trong con người của Ngài. Nước trời đã đến một cách đầy đủ ở trong con người Chúa Giêsu. Thiên Chúa ngự trị một cách trọn vẹn ở trong con người Ngài, và thể hiện ở nơi Ngài ý chí và quyền năng của Ngài cũng là chính Thánh Thần. Thiên Chúa ban cho Ngài sự cứu độ của Ngài sau hết, khiến Ngài được sống trong sức mạnh đời đời là chính Chúa Thánh Thần. Ngày ấy Chúa Giêsu đã thành Chúa của Ngài Quang Lâm, nơi tập hợp tất cả sự sung mãn thần linh của thế giới mai sau. Ngài trở thành cứu thế cho những ai mở lòng đón nhận ơn cứu độ, và trở thành án phạt cho những ai từ chối Ngài. Ngài là vị thẩm phán phân chia người ta, vì Ngài là cứu thế, thiết lập ở giữa thế giới tội lỗi, nước công chính và thánh thiện của Chúa. Biến cố phục sinh là hành động can thiệp tối hậu của Thiên Chúa, thể hiện một cách hoàn toàn ở trong con người Chúa Giêsu, để từ Ngài sẽ ảnh hưởng tới tất cả nhân loại. Bổn phận của giáo hội là phải đi về ngày cuối cùng, là ngày đang thể hiện ở giữa lòng lịch sử của mình. Giáo hội phải biến đổi mình sang Chúa Kitô phục sinh, càng ngày càng phải trở nên thân thể của Ngài, bằng sự chết đi cho mình, và nhờ tình yêu sống động của Chúa Thánh Thần, giáo hội phải chấp nhận để cho cuộc chiến thắng Quang Lâm đã thể hiện hoàn toàn nơi Chúa Kitô, cũng thể hiện và phát huy lên ở nơi mình. Mỗi năm, lễ Giáng sinh lại cử hành, và bằng mầu nhiệm hiện tại hóa công việc Chúa đến, một biến cố vừa có tính cách thế mạc, vừa có tính cách phục sinh, để công việc ấy thể hiện ở nơi ta. Giáng sinh là một lễ Quang Lâm vậy. Giáng sinh là sinh nhật. Tuy nhiên trong lễ Giáng sinh, điều làm cho tâm hồn giáo hội chan chứa tình yêu và êm ái, không phải là cuộc Quang Lâm của ngày phục sinh, cuộc vinh thăng của Chúa đến trên mây trời để phán xét các quyền lực của sự chết và của địa ngục, nhưng là cuộc Quang Lâm ở trong một cuộc đản sinh thánh thiện. Sự vui mừng của lễ Giáng sinh là một sự vui mừng phục sinh, sự vui mừng dựa vào lời của sứ thần ở trong mồ trống. Nhưng trong lễ Giáng sinh, sứ thần phục sinh lại mượn sứ thần ở Bethlehem để nói với chúng ta: nay ta loan cho anh em một tin mừng vĩ đại. Hôm nay, Chúa cứu thế đã giáng sinh cho anh em. Chúng ta đến đó để chiêm ngưỡng Chúa vinh quang cùng với mầu nhiệm của Ngài, qua kỷ niệm của Ngài đản sinh. Kỷ niệm thu hẹp viễn tượng của ta lại và bóc lột mầu nhiệm phục sinh quá phong phú, lấy ra một yếu tố thôi để tập trung sự chú ý của ta vào, đó là vì Chúa Giêsu giáng sinh. 4 tuần lễ chờ đợi đã chuẩn bị chúng ta, chờ đợi không phải là không sợ, bởi vì việc Chúa đến đây cũng bao hàm một lời đe dọa xét xử. Nhưng dễ thương làm sao, Chúa đến trong một cuộc đản sinh thánh thiện. Nhiều bản văn phụng phụ đã mô tả gấp rút việc Chúa đến. Này Chúa đến trên mây với uy quyền vĩ đại, 5 ngày nữa Chúa sẽ đến. Ngày mai tội lỗi sẽ được xóa bỏ. Sáng sớm anh em sẽ thấy vinh hiển của Ngài. Và đến ngày kỳ diệu ấy, chính lời sau đây đã đưa Chúa Kitô đến với chúng ta. Con là con ta, hôm nay ta đã sinh ra con. Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử trong ngày vĩ đại và kinh hùng. bằng một cuộc đản sinh thánh thiện này, ơn cứu rỗi thế mạc đến với ta trong một cuộc giáng sinh. Vua vinh hiển đến bằng cách sinh ra và niềm hân hoan quang lâm làm cho trái tim giáo hội chan chứa, lại là chính niềm hân hoan khiến trái tim loài người phải kêu lên ở trước một hài nhi vừa sinh. Chúa đã làm cho sự vui mừng thật là vĩ đại. Một hài nhi đã sinh ra, một trẻ thơ đã được ban cho chúng ta. Khi nói một hài nhi đã sinh ra cho chúng tôi, phụng phụ nhắc lại một kỷ niệm cuộc đản sinh của Chúa Cứu Thế ở trong xác thịt, mà phụng phụ chỉ biết kỷ niệm chứ không thể hiện tại hóa. Bởi vì chẳng bao giờ làm lại được quá khứ, cũng như chẳng bao giờ đi trước được tương lai. Tuy nhiên, phụng phụ tin vào giá trị chân thực hiện nay của việc Chúa Cứu Thế đản sinh. Giữa đêm khuya trang trọng, khi đọc lại lời, con là con ta, hôm nay ta đã sinh ra con. Phụng phụ không muốn cầu kỳ gợi tới việc Chúa sinh ra từ đời đời ở trong lòng Thiên Chúa đâu, nhưng là có ý nói đến việc Chúa Con giáng sinh làm Chúa Giê-xu cứu thế. Hôm nay Chúa đã sinh ra cho ta, và Ngài sẽ được tuyên xưng là đấng tuyệt diệu. Chính cuộc đản sinh của con người Thiên Chúa của Chúa Cứu Thế mà chúng ta đã nức lòng chờ đợi trong mùa vọng, như ở trong các lễ khác, cũng như ở trong Thánh Thần mỗi ngày, phụng phụ kỷ niệm một biến cố trong quá khứ và hiện tại hóa một mầu nhiệm vĩnh cửu. Trong lễ Giáng sinh, phụng phụ kỷ niệm việc đản sinh của Chúa Giê-xu ở trần gian và đưa vào trong ngày hôm nay của ta. Cái ngày hôm nay, vĩnh cửu mà con người Chúa Giê-xu hằng sinh ra.
Nguồn suối nêu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối.
Vì Chúa chính nguồn vui, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đấng Kitô khiến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đấng Kitô nay sinh tình để mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, một câu chuyện tình có thực đã được dựng thành phim và trình chiếu trên đài truyền hình Pháp cách đây vài năm. Nội dung câu chuyện như sau. Antoine là một chàng trai người Phi Châu mồ côi mẹ, sống với cha từ mấy năm nay trên đất Pháp. Không giấy tờ, cũng chẳng có việc làm. Nơi ở là một góc tăm tối trên căn gác chật hẹp. Điều trớ trêu là Antoine lại yêu Valerie, một cô gái người Pháp thuộc một gia đình giàu có, nặng ốc kỳ thị. Tình yêu của hai người thăng trầm bấp bênh vì màu da chủng tộc. Nhiều lần cha mẹ cô gái đã đến nói rõ với cha của Antoine rằng họ sẽ không bao giờ để cho con cái họ chung sống với một người da đen. Đau khổ và tuyệt vọng, hai người đành phải quyết định đi tìm một khung trời mới cho riêng họ. Họ ăn cắp tiền của cha mẹ và lên đường đi thật xa, nhưng họ đã bị cảnh sát bắt giữ ngay trong chính đêm họ trốn đi. Quá xúc động bởi nhiều biến cố dồn dập, Valerie bị nhồi máu cơ tim, phải vào bệnh viện. Gia đình cô lợi dụng cơ hội này để cắt đứt liên lạc giữa hai người. Và để ngăn ngừa hậu họa, cha mẹ Valerie đã báo cho cảnh sát về tình trạng cư trú bất hợp pháp của hai cha con Antoine. Nhưng cảnh sát đã không bắt được Antoine, vì hôm ấy, chàng trai da đen thất tình còn mãi lang thang ngoài đường phố. Nhiều tuần lễ sau, các bác sĩ cho biết, Valerie phải được thay tim mới hy vọng sống còn. Tình cờ biết được tin này, Antoine đã lén ghé thăm người tình đang đau bệnh. Trở về căn phố cô quạnh, vắng bóng cha, chàng trai đau khổ đã khóc suốt đêm, cho đến khi cảnh sát ập đến nhà để bắt chàng. Họ thấy chàng mê man bất tỉnh. Thay vì đưa vào nhà tù, họ đã chở chàng đến bệnh viện. Chỉ vài phút sau, Antoine đã tắt thở. Trong túi áo của chàng, người ta tìm được vỏn vẹn một tờ di chúc với những dòng chữ như sau. Xin được trao tặng trái tim này cho Valerie, người yêu của tôi. Và Valerie đã được cứu sống nhờ trái tim của người tình da đen bất hạnh khổ đau ấy. Câu chuyện tình có thật trên đây có thể gợi lên cho chúng ta một vài đặc điểm của một tình yêu đích thực. Trước hết, một tình yêu đích thực không bao giờ đặt điều kiện. Antoine và Valerie yêu nhau không dựa trên màu da, ngôn ngữ, phong tục, địa vị xã hội hay bất cứ một thứ điều kiện nào khác do xã hội quy định. Họ yêu nhau chỉ vì họ nhìn thấy nhau là những con người đáng yêu. Con người là giá trị tuyệt hảo họ tìm kiếm. Họ đặt qua một bên tất cả những khác biệt và biên giới. Đặc điểm thứ hai mà chúng ta có thể nhìn thấy trong một tình yêu đích thực đó là sức mạnh của tình yêu. Hai người đã cố gắng vượt qua khỏi tất cả mọi rào cản và biên giới. Và biên giới khủng khiếp nhất là chính cái chết, họ cũng không ngần ngại vượt qua. Yêu đích thực là sẵn sàng chết cho người mình yêu. Và cuối cùng, vẻ đẹp cao sang nhất của một tình yêu đích thực chính là khả năng trao ban và cứu sống của tình yêu. Antoine đã trao ban trái tim của mình để cứu sống người yêu. Trái tim của người con trai đã làm cho người yêu sống lại. Câu chuyện tình trên đây có thể là một dụ ngôn cho chính tình yêu của Chúa Giêsu đối với nhân loại. Cái biên giới mà Ngài đã vượt qua không phải là biên giới của màu da, chủng tộc hay địa vị xã hội, mà là khoảng cách vô biên giữa Thiên Chúa và con người. Tình yêu ấy mạnh đến độ đã thắng vượt chính sự chết. Tình yêu mạnh hơn sự chết là thế đó. Và nhất là tình yêu ấy đã mang lại sự sống cho loài người. Con người chỉ có thể sống cho ra người khi họ biết đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và yêu thương như Thiên Chúa mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để mặc khải cho chúng con tình yêu của Chúa Cha. Chúa đã chỉ cho chúng con thấy ơn gọi đích thực của chúng con là sống yêu thương. Qua cuộc sống và cái chết của Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải yêu thương như thế nào. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng cốt lõi của đạo Chúa và cũng là đạo làm người của chúng con là sống yêu thương. Xin đổ tràn thánh thần tình yêu của Chúa vào tâm hồn chúng con để chúng con biết yêu thương như chính Chúa. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.